kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, khi điểm mặt các gã khủng bố khiến cho đôi mắt trải đời của người cao tuổi phải khốn đốn, thì chúng ta sẽ thấy rằng tuy chúng khá nguy hiểm nhưng không phải là không có cách để khắc phục. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba kẻ thù lớn nhất của đôi mắt và cách khắc phục chúng. Đầu tiên đó chính là đục thủy tinh thể. Đây là căn bệnh cướp đi ánh sáng từ đôi mắt của người cao tuổi nhiều nhất hiện nay. Biểu hiện của bệnh là nhìn mờ cả hai bên, khá cân xứng như nhìn qua ống. Mức độ giảm thị lực cũng rất khác biệt, từ mức còn một vài phần mười đến mức chỉ còn nhận biết được ánh sáng. Một số người già tự nhiên lại đọc sách được mà không cần kính khi họ bị đục thủy tinh thể. Có bệnh nhân than phiền vì cảm giác thấy nhiều vật cùng một lúc, nhìn như là qua sương mù. Nguyên nhân gây đục thủy tinh thể do tuổi tác chiếm tới 99%. Ngoài ra, di truyền, môi trường sống, rối loạn dinh dưỡng, hút thuốc, uống rượu cũng là nguyên nhân gây nên bệnh. Hiện nay, phương pháp điều trị bệnh đục thủy tinh thể hiệu quả nhất là phẫu thuật thủy tinh thể nhân tạo, có thể giúp thị lực phục hồi nhanh chóng và tỷ lệ biến chứng ít. Thứ hai là thoái hóa hoàng điểm, hay còn được gọi là thoái hóa điểm vàng. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa cho lứa tuổi trên 50. Dấu hiệu nhận biết là thị lực vùng trung tâm kém dần, nhìn mọi vật xung quanh hình xoắn vặn, sóng hoặc là có điểm mờ ngày càng lớn. Bệnh nhân khó làm việc trong khoảng cách gần, có thể ban đầu chỉ xuất hiện ở một mắt, sau khoảng 3-5 năm, mắt còn lại cũng sẽ mắc bệnh. Thứ ba đó chính là tăng nhãn áp. Tăng nhãn áp là căn bệnh gây nên tỷ lệ mù loà chỉ sau bệnh đục thủy tinh thể. Các triệu chứng của bệnh rất dễ bị nhầm lẫn với bị đau đầu thông thường, nên người bệnh hay chủ quan. Thường bệnh nhân hay đau ở hai hốc mắt, đau đỉnh đầu, đau như búa đổ, sau gáy kèm theo buồn nôn hoặc là sốt nóng, sốt rét, mờ mắt nhìn thấy bảy sắc cầu vồng. Khi bệnh trầm trọng, mí mắt sưng húp, chảy nước, mắt đỏ, đồng tử giãn, sẽ tiếp xúc với ánh sáng. Đó là bệnh tăng nhãn áp. Còn bệnh tăng nhãn áp gốc mờ, triệu chứng của bệnh không rõ ràng, có thể nhãn áp không cao, bệnh diễn ra từ từ không đau nhức. Việc phát hiện bệnh tăng nhãn áp chiếm đến hơn 50% sự thành công trong điều trị. Vì vậy, người cao tuổi nên siêng năng đi khám mắt thường xuyên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách để tiêu diệt những kẻ thù trên. Đó chính là luôn ghi nhớ, hút thuốc, uống rượu, phơi nắng quá nhiều, uống cà phê, ăn nhiều đường, sữa đều là tác nhân làm giảm nồng độ các enzyme chống oxy hóa, tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Cần bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin A, E, B1, B2 trong các loại hoa quả tươi có màu đỏ, màu xanh đậm như cà rốt, súp lơ, bắp cải, đỗ, lạc, hạt sen. Các loại thịt, gan, thận, tim là cách tốt nhất giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt ngay khi còn trẻ. bệnh nhân đục thủy tinh thể không nên ăn tảo, thực vật biển, sò ốc, sản phẩm từ sữa, ít béo, sô-cô-la, gà công nghiệp, vì đây là những nguồn chứa vanadium, khoáng tố giúp xương mau lành, rất độc hại cho mắt. Khi làm việc phải dành thời gian cho mắt nghỉ ngơi, mỗi giờ nên nhắm mắt khoảng 2 phút, ra ngoài hít thở khí trời. Trong phòng làm việc nên có cây xanh để không khí được lọc trong sạch. Dành thời gian để thư giãn, tập thể dục cho mắt vào lúc khoảng 10 giờ sáng và 3 giờ chiều. Để đề phòng bệnh tăng nhãn áp, ngoài các việc ăn các loại thực phẩm giàu vitamin nói trên, chúng ta nên tích cực ăn cháo từ các loại đậu, gạo có tác dụng lợi thủy. Chú ý hạn chế uống nhiều nước, cũng như là thịt mỡ, lòng đỏ trứng, sẽ làm nhãn áp tăng và làm cho bệnh nặng thêm. Cuối cùng đó chính là dù trời mùa đông hay mùa hè, khi ra đường phải bảo vệ mắt bằng cách đeo kính mát phù hợp. Sau khi về nhà, chúng ta đừng quên làm sạch mắt bằng cách nhỏ các loại thuốc nhỏ mắt có tinh chất tẩy rửa nhẹ. Điều này sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ đau mắt đỏ. Kính thưa quý vị, mắt là cửa sổ tâm hồn của chúng ta, thế nên hãy luôn giữ gìn và bảo vệ chúng. Cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Và anh chị em, quan tòa Hugo Black thuộc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, ông là một vị quan tòa nổi tiếng vì có một tinh thần triệt để tôn trọng hiến pháp, và lúc nào ông cũng mang theo một bản hiến pháp ở trong mình. Một buổi sáng nọ, nhà báo Sydney Zion thấy quan tòa Black đang đứng trong hành lang của tối cao Pháp viện và thấy rằng ông có một cái bộ điệu rất lúng túng, hết sờ túi áo lại mở cặp, lục soát như tìm kiếm một vật gì quan trọng. Nhà báo tiến lại gần và hỏi rằng: "Thưa ông, hình như ông làm mất một vật gì. Ông có thể cho tôi biết để tôi có thể giúp được gì ông hay không?" Lúc bây giờ quan tò Black ngẩng lên và nói rằng: "Ồ, sáng nay tôi đã bỏ quên bản hiến pháp ở nhà." Lúc bây giờ vị quan tòa này ngó vào mặt nhà báo và hỏi ông: "Xin lỗi, ông có thể làm ơn cho tôi mượn bản hiến pháp của ông đang mang theo có được hay không?" Vị quan tòa này rất tôn trọng hiến pháp và lúc nào cũng mang theo mình bản hiến pháp. Có một thiếu niên đi xem đấu bóng đá với một vị mục sư, và anh ta nói với vị mục sư rằng bản thân anh không thích vân phục. Anh nói rằng: "Em thấy ghét ai bảo thế này thế nọ, như vậy điều đó không được tự do." Vị mục sư này không nói một lời nào. Và khi gặp một bảng chỉ đường hướng đến sân chơi đấu bóng, vị mục sư này làm như không thấy và chú bé nói rằng: "Chúng ta đi sai đường." "Thưa mục sư, ông không thấy dấu chỉ đường đằng kia hay sao?" Lúc bấy giờ vị mục sư bình tĩnh mới trả lời rằng: "Tôi thấy, nhưng tôi nghĩ đường này xem ra tốt hơn. Tôi không thích bị chỉ bảo đi đường này đường nọ bởi một bảng chỉ đường cũ kỹ, nó không cho tôi được hành động." Lúc bây giờ đứa bé nhận biết ra bài học và đứa bé vòng trở lại hướng sân chơi theo lối dấu chỉ đường. Kính thưa quý ông bà chị em, bất kỳ quốc gia nào cũng có hiến pháp và có luật pháp, và các cơ quan chính quyền đều căn cứ vào trong hiến pháp và các luật pháp để điều hành công việc của đất nước. Việc mà người ta tuân giữ theo luật pháp khiến cho xã hội ổn định. Khi một người nhảy dù, họ rơi ra ở ngoài khoảng không và đến một cái cao độ cần thiết, họ phải giật sợi dây để chiếc dù này bung ra. Như vậy thì luật pháp cũng giống như chiếc dù này. Nếu không có luật pháp thì nhiều người mạnh, nhiều người hung bạo sẽ đàn áp những người yếu đuối. Kính thưa quý ông bà chị em, cho nên những người được mang danh là cơ đốc nhân, chúng ta biết Đức Chúa Trời mong đợi gì nơi chúng ta. Ngài muốn chúng ta thực hiện phận sự của chúng ta. Mà trong sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 13 và 14, trong Kinh Thánh sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 13 và 14 có viết như sau: "Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kính nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy." Và lời Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết chúng ta có bổn phận phải giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời nếu chúng ta muốn được sự sống đời đời. Chúng ta biết ai chép 10 điều răn? Trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 31 câu 18 cho biết đó là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bèn cho người hai bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Và trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 32 câu 15-16 cũng cho chúng ta biết hai bản chứng có viết hai bên, mặt này và mặt kia. Hai bản đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra, chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bản. Như vậy 10 điều răn là điều rất quan trọng, nên Đức Chúa Trời không cho ai chép, mà chính ngón tay Ngài đã viết ở trên bản đá để không ai có thể thay đổi bất kỳ một chấm, một nét, một dòng nào ở trong 10 điều răn này. Như vậy chúng ta thấy rằng luật pháp của Đức Chúa Trời có giá trị và hiệu nghiệm bao lâu? Trong Thi Thiên đoạn 119 câu 152, Thi Thiên đoạn 119 câu 152 cho chúng ta biết: cứ theo chứng cớ Chúa, tôi biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời. Đến đây thì chúng ta biết rõ ràng là 10 điều răn của Chúa, Chúa lập cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi bất kỳ một điều nào trong 10 điều răn này. Sự chết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, Ngài có thể phá hủy điều răn nào trong 10 điều răn này hay không? Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 đến câu 19, Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Như vậy thì chúng ta thấy ngày nay nhiều nơi nói với chúng ta rằng vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại trong ngày thứ nhất, tức là ngày Chủ nhật, cho nên ngày Sa-bát, tức là mặt trời lặn ngày thứ sáu đến mặt trời lặn ngày thứ bảy để kỷ niệm ngày mà Chúa giáng thế không cần thiết, là không đúng. Vì Chúa nói rằng các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Ai đã nghe lời cảnh cáo của Đức Chúa Giêsu như vậy mà còn cả gan hủy bỏ một trong bất kỳ điều nào của 10 điều răn thì chúng ta thấy đây là một điều rất là nguy. Không một yếu tố nhỏ nào, đến một cái giống chấm nhỏ trên đầu chữ Y hay cái gạch ngang trên đầu chữ T cũng không có thể bỏ được, trong khi trời đất của Chúa hãy còn tồn tại. Nhiều người bảo rằng có vài điều răn không quan trọng bằng những điều răn khác. Đức Chúa Giêsu là gương mẫu của chúng ta, Ngài giữ trọn vẹn 10 điều răn. Và Ngài đã cảnh cáo rằng ai dạy một điều nào trong những điều răn này đã bị hủy thì được kể là nhỏ nhất trong cả loài người. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy mọi điều răn đều có hiệu lực. Nếu một người nào chỉ giữ 9 điều răn trong 10 điều răn thì có thể được cứu hay không? Trong sách Gia-cơ đoạn 2 câu 10, chúng ta xem trong Kinh Thánh Gia-cơ đoạn 2 câu 10: vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng như tội đã phạm hết thảy. Chúng ta thấy trong luật pháp loài người, trong các bộ luật hình sự, phạm nhân chỉ cần phạm một trong các điều của luật hình sự là cũng đã bị ra tòa. Và như vậy thì chúng ta biết rằng cây cầu có 10 nhịp, nếu thiếu một nhịp thì chúng ta không thể qua cầu được. Một cái xích sắt có nhiều khoanh, nếu một khoanh bị đứt thì xích sắt này sẽ rơi. Như vậy khi chúng ta chỉ phạm một điều răn thì cũng đáng như đã phạm hết thảy các điều răn. Chúng ta xem trong 10 điều răn của Chúa, 4 điều răn đầu quy định bổn phận của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, và 6 điều răn sau quy định bổn phận của chúng ta đối với vợ chồng, con cái, hàng xóm láng giềng và đồng bào của chúng ta, cũng như tất cả mọi người trên thế giới này. Đức Chúa Giêsu phán rằng hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào 2 điều luật ấy. Ngài tóm lại chúng ta biết rằng trong 4 điều răn đầu nghĩa là nói về việc chúng ta phải yêu Đức Chúa Trời, và trong 6 điều răn sau thì nói về việc chúng ta phải yêu mọi người. Chúng ta hãy xem 10 điều răn xem mình có thể chấp thuận nhận được toàn thể hay chăng.
Thứ nhất,
chúng ta có tin là không nên thờ những thần khác ngoài Đức Chúa Trời hay không? Thứ hai, chúng ta có tin chẳng nên thờ thần tượng chăng? Thứ ba, chúng ta không được lấy danh Chúa mà làm chơi. Thứ bốn, chúng ta có tin rằng ngày Sa-bát chính là ngày nghỉ, tức là ngày thứ bảy hay không? Điều thứ năm, chúng ta có tin rằng không nghe lời cha mẹ là điều lỗi lầm hay không? Thứ sáu, chúng ta có tin rằng giết người là sai lầm hay không? Thứ bảy, chúng ta có tin rằng phạm tội tà dâm là điều trái hay không? Và thứ tám, chúng ta có tin trộm cướp là phi pháp hay không? Thứ chín, chúng ta có tin nói dối là sai quấy hay không? Và thứ mười, chúng ta có tin tham lam là điều trật với luật pháp hay không? Trong Roma đoạn 7 câu 12 chúng ta biết rằng: ấy vậy luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Ấy vậy luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Kính thưa quý ông bà chị em, điều răn, 10 điều răn đã trải qua thế đại loài người, và Chúa đã gìn giữ trọn vẹn 10 điều răn trong những lúc mà Đức Chúa truyền giáo ở thế gian này. Như vậy chúng ta phải làm gì để tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Giêsu khi mình gọi mình là Cơ Đốc nhân? Trong một Giăng đoạn 2 câu 3 cũng như một Giăng đoạn 3 câu 22 cho chúng ta biết: này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều đó, bởi chúng ta dâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Trong Kinh Thánh nói rằng giữ các điều răn. Nếu chúng ta muốn làm môn đồ của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta phải giữ trọn vẹn điều răn. Nếu chúng ta thực sự có tình yêu mến với Thượng Đế thì chúng ta không thờ thần tượng, không chửi thề, không phạm ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, và không phạm bất kỳ điều răn nào khác ở trong 10 điều răn. Chúng ta biết rằng khi chúng ta giữ điều răn là chúng ta có những ân điển rất là quý báu. Khi chúng ta phạm tội, tức là chúng ta đi trái luật pháp, vì tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Mà trong một Giăng đoạn 3 câu 4 cũng cho chúng ta biết: còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Và trong Roma đoạn 6 câu 23 Kinh Thánh nói rằng: vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Trong chúng ta không ai muốn chết đời đời, thì chỉ có một phương pháp để biết tội là nhờ luật pháp, nghĩa là chúng ta soi rọi mình với 10 điều răn. Vì chúng ta biết rằng sự vi phạm luật pháp là tội lỗi, mà tiền công của tội lỗi là sự chết. Vậy nếu chúng ta muốn được cứu, được sống đời đời, thì chúng ta phải nhờ Chúa giúp chúng ta dâng giữ 10 điều răn của Ngài, nhờ Đức Thánh Linh hành động trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, khi một người tuân thủ luật pháp của Đấng Cơ Đốc thì Kinh Thánh có nói chúng ta biết: vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Trong Roma đoạn 6 câu 14, câu 15, câu 1 và câu 2: nếu chúng ta nhờ Đức Chúa Trời phù hộ, giúp đỡ mà cố giữ 10 điều răn, chúng ta sẽ không bị phạt. Vì huyết của Đức Chúa Giêsu làm sạch mọi tội của chúng ta. Nhờ sự vâng lời, chúng ta nhận được ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Giêsu. Ân điển là sự từ tâm hay là sự thương xót mà chúng ta thật sự là người chưa xứng đáng để nhận lãnh. Như vậy, chúng ta có thể cậy mình đã được cứu bởi ân điển mà cứ tiếp tục vi phạm bất cứ một điều nào trong luật pháp 10 điều răn chăng? Nhất định là không. Và sứ đồ Phao-lô đã khẳng định chẳng hề như vậy. Kính thưa quý ông bà chị em, chẳng hề như vậy. Chúng ta có thể được cứu bằng phương pháp quan trọng nào? Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8: "Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." Như vậy vì chúng ta yêu mến Chúa mà chúng ta giữ trọn vẹn 10 điều răn. 10 điều răn không thể cứu chúng ta, mà 10 điều răn phô bày tội lỗi của chúng ta. Và riêng quyết Đức Chúa Giê-xu, chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng ta. Và chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển, bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không xứng đáng thừa hưởng, đây là sự ban cho của Chúa. Khi chúng ta trông vào chiếc gương soi, chúng ta thấy một vết nhơ trên mặt. Cái kiến này không thể làm chúng ta sạch được vết nhơ. Chỉ có nước và xà bông thì mới có thể làm sạch gương mặt chúng ta. Như vậy 10 điều răn cho chúng ta thấy nhu cầu của chúng ta, và duy chỉ có quyết Đức Chúa Giê-xu thì mới rửa sạch tội lỗi chúng ta. Và Đức Chúa Giê-xu có hứa sẽ viết luật pháp của Ngài vào lòng chúng ta để chúng ta không phạm tội. Tóm lại, kính thưa quý ông bà chị em, tại sao chúng ta phải cố gắng mỗi ngày để tuân giữ điều răn của Đấng Cơ Đốc? Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 44-46: "Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ." Bất kỳ lúc nào Chúa sẽ tái lập, và thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại đã đến gần. Chúng ta không nên bỏ phí bất kỳ một thời gian nào. Nếu chúng ta muốn có cuộc sống đời đời ở trong thiên quốc, thì chúng ta ngay từ bây giờ phải học tuân giữ luật của thiên quốc trong những ngày chúng ta sống ở trên thế gian này. Và ngay bây giờ chúng ta phải quyết định theo Đức Chúa Giê-xu cách trọn vẹn. Ngõ hầu Ngài đến và chúng ta được Ngài tiếp đón về đất vĩnh sanh của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.